Chương 303. Đối đầu thất yêu, thần giáp chi uy. Chương 303. Đối đầu thất yêu, thần giáp chi uy. Từ Thiên Kiều cùng con lượng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bảy đạo bóng người đứng ở sơn cốc trên bầu trời phệ thần giáp. Từ Thiên Kiều trong lòng khẽ quát một tiếng, màu đen thần giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn. Từ Thiên Kiều trong nháy mắt cảm giác mình lực lượng tăng trưởng hơn 100 lần ngoại tạo. Ngươi đây là thứ độ gì? Con lửa thấy thế, giật nảy mình đừng nói nhảm, tiên tiến hư không tháp, mấy cái này lão bang thái giao cho ta. Từ Thiên Kiều vung tay lên, con lửa thân ảnh liền đã biến mất tiểu tử này. Cầm đầu đại yêu mắt thấy Từ Thiên Kiều mặc vào phệ thần giáp khủng bố bộ dáng, đang muốn mở miệng đặt câu hỏi. Nhưng không ngờ Từ Thiên Kiều thân ảnh đã tới trước người hắn. Không kịp nghĩ nhiều, đại yêu kia vận chuyển toàn thân khí huyết chi lực đối với Từ Thiên Kiều một quyền liền đập tới. Từ Thiên Kiều nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi cái này lăng lệ một quyền. Hắn trở tay một kiếm đâm ra, mũi kiếm trực chỉ đại yêu cổ họng, đại yêu phản ứng cũng là cực nhanh, cấp tốc ngựa ra sau, khó khăn lắm tránh thoát một kích chí mạng này. Nhưng mà, Từ Thiên Kiều công kích như gió táp mưa rào giống như liên miên bất tuyệt. Trong tay hắn trời ghét kiếm huy múa đến kín không kẽ hở, từng đạo kiếm khí giăng khắp nơi, làm cho đại yêu kia liên tiếp lui về phía sau đáng giận. Đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại yêu khí, hóa thành một tầng hộ thuẫn. Từ Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn. Chỉ gặp hắn kiếm thế biến đổi, luân hồi pháp tắc lặng yên xuất hiện, bám vào trên mũi kiếm. Khi kiếm đâm tại hộ thuẫn bên trên lúc, luân hồi pháp tắc trong nháy mắt lan tràn ra, đem cái kia hộ thuẫn trong nháy mắt đánh nát. Đại yêu sắc mặt đổi biến, muốn tránh thoát, lại phát hiện mình bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc chặt không tốt, tiểu tử này làm sao trở nên cường đại như vậy? Đại yêu hoảng sợ nói, lập tức kịp phản ứng, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, hoành ngăn tại trước người. Từ Thiên Kiều thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nói đi, trong tay hắn trời ghét kiếm lần nữa phát lực, kiếm khí mang theo luân hồi pháp tắc lực lượng kinh khủng, thẳng tắp hướng phía đại yêu công tới. Đại yêu ra sức chống cự, trong tay đại đao cùng trời ghen kiếm không ngừng va chạm, tóe lên vô số hỏa hoa. Nhưng ở luân hồi pháp tắc ăn mòn bên dưới, hắn đại đao dần dần xuất hiện vết rách xoạt xoạt. Theo một tiếng vang lanh lảnh, đại đao được gãy. Từ Thiên Kiều nhắm ngay thời cơ, một cước đá vào đại yêu ngực. Đại yêu như đạn pháo bay ra ngoài, đâm vào sau lưng phía trên một ngọn núi. Ngọn núi băng liệt, đá vụn quần quần lao đại. Còn lại 6 vị đại yêu kinh hô, cùng nhau hướng phía Từ Thiên Kiều đánh tới thập phương giai sát. Từ Thiên Kiều gầm thét một tiếng, lấy luân hồi pháp tắc thay thế kiếm ý trong nháy mắt, không gian chung quanh ngưng kết, một cỗ áp lực vô hình từ Thiên Kiều trên thân phát ra. Luân hồi lực lượng pháp tắc hóa thành 6 đạo kiếm quang sáng chói, phân biệt hướng phía 6 vị đại yêu vào tới. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian nhao nhao nứt toát ra. Vị thứ nhất đại yêu muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình bị định trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm quang xuyên thấu bộ ngực của mình. Vị thứ hai đại yêu thi triển ra cường đại phòng ngự thể thuật, ý đồ ngăn cản kiếm quang, nhưng ở luân hồi pháp tắc cường đại uy lực bên dưới, phòng ngự trong nháy mắt phá toái, kiếm quang vô tình đem nó trọng thương. Vị thứ ba đại yêu phát ra tuyệt vọng gầm rú, quay người muốn chạy trốn, lại bị kiếm quang đuổi kịp, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Vị thứ tư đại yêu liên hợp thứ năm, sáu vị đại yêu cộng đồng thi triển yêu pháp, hình thành một đạo to lớn hộ thuẫn. Nhưng mà kiếm quang thế như trẻ tre, hộ thuẫn như là giấy bình thường bị tùy tiện xé rách, ba vị đại yêu cũng theo đó trọng thương. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi, sáu vị 13 cảnh đại yêu đều là đã ngã xuống đất không dậy nổi. Giải quyết xong sáu vị đại yêu, Từ Thiên Kiều quay đầu nhìn về phía cái kia bị ngọn núi vùi lấp cầm đầu đại yêu còn không ra. Từ Thiên Kiều lạnh lùng nói ra, chỉ gặp đống loạn thạch kia bên trong truyền đến một trận kịch liệt run rẩy, cầm đầu đại yêu chật vật vọt ra ngươi. Người áo giáp này đến cùng là thứ quỷ gì? Cầm đầu đại yêu lúc này đã là hấp hối, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Từ Thiên Kiều từng bước một đi hướng hắn, giáp này tên là Phệ Thần Giáp. Các ngươi đi thôi. Từ Thiên Kiều đứng ngạo nghễ tại chỗ, trên người Phệ Thần Giáp lóe ra băng lãnh quang mang. Ngươi nói cái gì? Cầm đầu đại yêu có chút không thể tin được chính mình nghe được làm sao. Muốn chết như vậy? Từ Thiên Kiều sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt có sát ý đang hiện lên đi. Cầm đầu đại yêu thấy thế, sợ Từ Thiên Kiều đổi ý, kéo trên đất 6 người liền hướng về phương xa bay đi. Cái này Phệ Thần Giáp đơn giản khủng bố như vậy, mặc nó vào, ta có thể đối đầu 13 cảnh đại yêu. Từ Thiên Kiều trong miệng tự lẩm bẩm, đột nhiên, một cỗ vô lực hư thoát cảm giác đánh tới. Từ Thiên Kiều trên người Phệ Thần Giáp tự động giải thể, hóa thành lưu quang chui vào trong cơ thể hắn. Hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này Phệ Thần Giáp tuy mạnh, nhưng tiêu hao cũng quá lớn. Từ Thiên Kiều cười khổ lắc đầu đem con lửa gọi ra, Từ Thiên Kiều cưỡi tại trên lưng lửa, trong tay cầm nguyên thạch, khôi phục thể nội tiêu hao linh lực, vì sao không giết bọn hắn? Con lửa không hiểu hỏi bọn hắn là Lãnh Vô Song người, mà cái kia Lãnh Vô Song vừa mới đã cứu ta, coi như trả cho hắn một cái nhân tình. Một người một lửa, hướng về Vạn Kiếp Tháp phương hướng tiếp tục tiến lên bốn. Lúc này, hư không tháp 8 tầng trong không gian. Cậu tử ngoắc ngoắc cái đuôi làm thiệp cậu, vây quanh ở Lãnh Vô Song bên cạnh. Một mặt định nọt chi tướng tiểu hắc, ngươi thành thật nói cho ta biết, cái này hư không tháp tầng cao nhất đến cùng có bảo bối gì, vì sao Từ Thiên Kiều đem tầng kia đóng, không để cho ta đi lên? Lãnh Vô Song nuốt ve đầu chó, trong thanh âm mang theo một tia uy hiếp đại nhân, tầng thứ 9 sự tình, không có chủ nhân mệnh lệnh, ta không thể nói. Cậu tử đầu lắc cùng chống lúc lắc bình thường tiểu hắc, ngươi cái này khách khí, ta lập tức muốn trở thành ngươi chủ mẫu, còn có chuyện gì là không thể cùng chủ mẫu ta nói? Gặp tới cứng không được, Lãnh Vô Song quả quyết lựa chọn mềm đại nhân, coi là thật muốn trở thành chủ nhân nữ nhân. Nghe vậy, cậu tử ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt dung nhan tuyệt mỹ, mở miệng hỏi, đó là tự nhiên, ngươi không thấy được ta giờ phút này mặc chính là y phục của hắn? Lãnh Vô Song cười duyên nói. Trong lúc nhất thời, cậu tử mê mắt, liền ngay cả một bên Tuyết Nhi giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, Lãnh Vô Song cho tới nay đều là cao lãnh không thể tới gần, bây giờ lần này bộ dáng, thật sự là để nàng có chút ngoài ý muốn. Vậy được rồi, nếu đại nhân nói như vậy, vậy ta liền nói cho ngài, tầng thứ 9 này à, cất giấu chủ nhân bí mật lớn nhất, ở trong đó là một vị chủ nhân yêu nữ nhân. Cậu tử nhẹ giọng nói. Lãnh Vô Song trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nữ nhân. Theo ta được biết, cái này từ thiên kiểu nữ nhân đông đảo, vì sao vị này lại muốn bị hắn nhốt tại hư không tháp bên trong? Bởi vì vị chủ mẫu này tam hồn thất phách thiếu đi tam hồn một trong sản linh, mà chủ nhân lần này đi vạn kiếp tháp, chính là vì thu hồi vị chủ mẫu này sản linh. Cậu tử hồi đáp cái gì? Nữ nhân kia sản linh tại vạn kiếp tháp. Nghe vậy, Lãnh Vô Song kinh hãi không sai, không phải vậy ngài coi là chủ nhân vì sao bước lên lớn như vậy hiểm đi cái kia vạn kiếp tháp? Cậu tử thấp giọng nói ra. Nghe cậu tử lời nói, Lãnh Vô Song nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Nàng vẫn cho là từ thiên kiều đi cái kia vạn kiếp tháp là vì cứu ra sao thiên lang bản nguyên ý chí. Bây giờ xem ra nàng nghĩ sai. Từ thiên kiều vậy mà vì một nữ nhân cam nguyện bước lên lớn như vậy hiểm. Xem ra hắn rất quan tâm nữ nhân kia thôi. Nghĩ đến đây, Lãnh Vô Song lần nữa nhìn về phía cậu tử, khẽ mở bối sỉ. Một vấn đề cuối cùng, tầng thứ 9 này nữ nhân kia tên gọi là gì? Cậu tử nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nàng gọi Tần Nhị Mộng. 4. Tây vực trên bầu trời, bảy vị đại yêu tướng lẫn nhau đỡ lấy, hướng về bọn hắn doanh địa bay đi. Bởi vì mấy người đều bị trọng thương, cho nên tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh đại ca, tiểu tử kia vì sao không giết chúng ta? Trong đó một tên đại yêu hỏi ta cũng không biết, bất quá, ta có thể đại khái đoán ra, có thể cùng trưởng công chúa có quan hệ. Cầm đầu đại yêu hơi nhướng mày, mở miệng nói ra mấy vị đây là muốn đi hướng nơi nào? Đột nhiên một thanh âm truyền đến ai? Bảy vị đại yêu nghe vậy, quá sợ hãi. Chỉ gặp một nam tử đi ra, sau lưng mọc lên một vầng minh nguyệt. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ vô tình lạnh nhạt. Bảy vị đại yêu khi nhìn rõ người tới trong ngáy mắt, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi cực độ người. Ngươi là minh nguyệt thần thể, cầm đầu đại yêu âm thanh run rẩy nói đạo. Cơ Hạo Nguyệt nét miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, nếu nhận ra cái này minh nguyệt thần thể, vậy liền ngoan ngoãn trở thành lực lượng của ta đi. Nói đi, hai tay của hắn kết ấn, một vầng minh nguyệt quang mang đại thịnh, hóa thành vô số đạo quang mang bắn về phía bảy vị đại yêu. Chương 304. Trong lòng nghi vấn, thần giáp lai lịch. Chương 304. Trong lòng nghi vấn, thần giáp lai lịch. Các đại yêu ý đổ dãy rùa phản kháng, nhưng mà lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình đã bị triệt để giam cầm, không thể động đậy chút nào. Bọn hắn vốn là thân chịu trọng thương, vào lúc này làm sao có thể chống cự cái này minh nguyệt thần thể dị tượng. Quang mang trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của bọn hắn, bảy vị đại yêu lập tức phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm. Bọn hắn khí huyết chi lực giống như mãnh liệt dòng lũ bình thường, điên cuồng hướng lấy Cơ Hạo Nguyệt dũng mãnh lao tới. Thân thể của bọn họ cấp tốc khô cát, làn da trở nên nhăn nheo như cây khô già, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ không. Tha chúng ta có đại yêu đau khổ cầu khẩn, nhưng mà Cơ Hạo Nguyệt không chút nào bất vi sở động. Trong chốc lát, bảy vị đại yêu khí huyết chi lực liền bị Cơ Hạo Nguyệt hoàn toàn hút khô, chỉ còn lại có bảy bộ khô cạn như tuổi thi thể từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Giờ phút này, Cơ Hạo Nguyệt phía sau lại có hai vầng trăng sáng chậm rãi dâng lên. Tam Nguyệt Đồng Huy đem vùng trời này chiếu lên tựa như mặt trời ban trưa sáng tỏ. Cơ Hạo Nguyệt cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng cường đại, thỏa mãn cười cười, sau đó thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ bốn. Mặt pháp chi địa, Tây vực, trong một chỗ sơn động. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Cơ Hạo Nguyệt, Quân Thiên trong con ngươi hiện lên một tia bất mãn, hiển chất, nơi này chính là Băng Hà bộ tộc địa bàn, ngươi như vậy không chào hỏi liền ra ngoài, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì bệ hạ quá lo lắng, ta bất quá là im lìm đến hoảng, đi thế giới người phàm giải sầu một chút thôi. Cơ Hạo Nguyệt tùy ý khoát tay áo, đánh gãy Quân Thiên lời nói, nếu là hiển chất lại cảm thấy phiền muộn muốn ra ngoài thông khí, không ngại cáo chi bản hoàng một tiếng, bản hoàng cùng ngươi cùng nhau đi tới, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quân Thiên tâm bên trong mặc dù tức giận không thôi, nhưng vẫn là mạnh gạt ra một vòng ý cười. Cơ Hạo Nguyệt nhíu mày, hứng hờ nói, vậy liền đa tạ bệ hạ ý tốt, bất quá ta cùng bệ hạ chính là quan hệ hợp tác, cũng không phải là bệ hạ người hầu, mong rằng bệ hạ không cần quản quá rộng. Quân Thiên sắc mặt cứng đờ, sau đó nói ra, hiển chất nói đùa, ngươi ta đã là quan hệ hợp tác, tất nhiên là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngươi như tùy tiện hành động, xảy ra sai sót nhưng như thế nào là tốt. Cơ Hạo Nguyệt cười lạnh một tiếng, ta chỉ là đi tìm việc vui, chẳng lẽ còn muốn bệ hạ buổi tiếp. Quân Thiên hít sâu một hơi, cưỡng chế lấy trong lòng cháy hừng hực lửa giận, nói ra, hiển chất, chớ có quên chúng ta cộng đồng mục tiêu. Làm việc hay là cẩn thận chút cho thỏa đáng, miễn cho tự nhiên đâm ngang, hỏng đại sự. Cơ Hạo Nguyệt hai tay ôm ngực, một mặt xem thường, thử, có thể có cái gì đại sự. Quân Thiên cho mày, hiển chất, quyết không thể như vậy tự phụ. Cái này Băng Hà bộ tộc, cường giả như mây, chỉ là 13 cảnh đại yêu, liền có vài chục tôn. Cơ Hạo Nguyệt trong ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, được rồi, đừng tại đây rông dài cái không xong, trong lòng ta biết rõ. Quân Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thôi, hy vọng hiển chất tự giải quyết cho tốt. Cơ Hạo Nguyệt không tiếp tục để ý Quân Thiên, quay người hướng phía sơn động chỗ sâu nhanh chân đi, tên ngu ngốc này, thế nào lại là Tam Hoàng giới khí vận chi tử? Thôi, lại để hắn lần nữa ý mấy ngày, chờ hắn giết Từ Thiên tiểu, bản hoàng lại nhìn qua Cơ Hạo Nguyệt bóng lưng, Quân Thiên trong mắt dũng động đồng đậm sát ý hừ, Quân Thiên, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ, muốn làm chim sẻ kia, cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này. Cơ Hạo Nguyệt nhếch miệng lên, lộ ra một vòng khinh thường muốn. Từ Thiên tiểu, ngươi cái này phệ thần giáp đến cùng là thứ đồ cho gì? Làm sao lại thành như vậy đáng sợ? Con lửa cuối cùng vẫn là kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hướng về Từ Thiên Kiều hỏi, giáp này ta cũng không biết lai lịch của nó, chỉ là biết được mặc nó vào đằng sau thực lực sẽ trên diện rộng tăng cường, nhưng kỳ cụ thể tác dụng còn cần từ từ tìm tòi. Từ Thiên Kiều thêm chút suy tư, sau đó đáp, ngươi nếu không hỏi một chút Lãnh Vô Song tiểu nương bị kia, nàng có lẽ biết cái này phệ thần giáp lai lịch, dù sao nàng biết được cái này Trảm Thần Khư con lửa nhãn châu xoay động, nhẹ nhàng nói ra, đúng à. Ta cái này liên hệ nàng. Từ Thiên Kiều nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Nói đi, Từ Thiên Kiều liền tâm niệm vừa động, cả người trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, liền đã thân ở hư không tháp bên trong. Chỉ chưa con lửa ở trên bầu trời một mình bay lượn, cái này Từ Thiên Kiều một mặt quái dị. Bởi vì giờ khắc này hắn thấy được cậu tử chính một mặt định hót đối với Lãnh Vô Song lắc đầu vẫy đuôi chủ nhân. Cậu tử gặp Từ Thiên Kiều xuất hiện, vội vàng chạy tới. Lãnh Vô Song nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Từ Thiên Kiều, cũng là sửng sốt một chút. Từ Thiên Kiều, ngươi tới đây làm gì? Lãnh Vô Song khẽ hé môi son, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Từ Thiên Kiều lấy lại tinh thần, nói ra, Lãnh Vô Song, ta đến hỏi một chút ngươi, có biết ta cái này phệ thần giáp lai lịch? Phệ thần giáp? Chính là trước ngươi tại Trạm Thần Khư lấy được kiện kia hắc giáp. Lãnh Vô Song nhẹ giọng hỏi không sai. Ta trước đó cũng không từng nghe nói giáp này, như thế nào lại biết lai lịch của nó? Lãnh Vô Song thản nhiên nói, ngươi nếu biết cái này Trạm Thần Khư, vì sao chưa từng nghe qua phệ thần giáp? Từ Thiên Kiều nghe vậy, không khỏi lòng tràn đầy hiếu kỳ, Trạm Thần Khư danh khí cực lớn, ta tự nhiên biết. Lãnh Vô Song hồi đáp, nhưng ta vì cái gì chưa từng nghe qua cái này Trạm Thần Khư? Từ Thiên Kiều hỏi tiếp, bởi vì cái này Trạm Thần Khư cho tới nay chỉ ở ta Băng Nguyên Vũ Trụ hoạt động. Lãnh Vô Song cười nói, cái gì? Ý của ngươi là cái này Trạm Thần Khư là biết di động? Vậy nó như thế nào đi vào cái này mạt pháp chi địa? Nghe vậy, Từ Thiên Kiều biến sắc, vội vàng mở miệng hỏi, không sai, Trạm Thần Khư chính là Băng Nguyên Vũ Trụ đệ nhất cấm địa, cái kia thần lôi màu tím uy lực ngươi đã thấy biết qua, nó hành tung lơ lửng không cố định. Trong tuế nguyệt vô tận, vô số thần cảnh cường giả từng gặp được nó, có thể còn sống đi ra lác đác không có mấy. Từng có cái thần vương cảnh cường giả, đầy cõi lòng tự tin xâm nhập trong đó, kết quả rốt cuộc không thể đi ra. Còn có cái để phòng ngự chứ danh thần tôn, hao phí vô số thiên tài địa bảo chế tạo thần thuẫn, coi là có thể chống cự thần lôi màu tím, kết quả tại trong biển xét kia, thần thuẫn phá toái, hắn cũng bất hạnh bỏ mình. Dù vậy, vẫn như cũ có thật nhiều cường giả tiến về Trạm Thần Khư, khát vọng thu hoạch được cơ duyên trở thành chỗ tể, có thể đa số đều biến thành vong hồn. Lãnh Vô Song chậm rãi nói ra. Từ Thiên Kiều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này thần lôi màu tím càng như thế khủng bố, ngay cả thần tôn đều không thể chống lại. Thần tôn, đây chính là xa so với thần vương còn cường đại hơn tồn tại đương nhiên, hỗn độn trong vũ trụ thần tôn đều là tại cái kia khang khít thần vực. Hỗn độn vũ trụ, thần cảnh cường giả đều bị thiên đạo áp chế, không cách nào ra ngoài hành động. Băng Nguyên Vũ Trụ có thần, sớm tại cái kia lạnh không mị trong trí nhớ, Từ Thiên Kiều cũng đã biết được. Chỉ là Băng Nguyên Vũ Trụ những cái kia thần đi vào cái này mạt pháp chi địa, chỉ có một thân thần lực, mà không cách nào sử dụng lực lượng pháp tắc, cho nên điều động cái này chuyên tu thể đạo băng hà bộ tộc tới làm cái này xâm lấn hỗn độn vũ trụ tiên phong. Lãnh Vô Song vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đúng là như thế, cho nên Trạm Thần Khư mới được xưng là Băng Nguyên Vũ Trụ đệ nhất cấm địa. Từ Thiên Kiều nhíu mày, lâm vào trầm tư, xem ra cái này phệ trong thần giáp cất giấu thiên đại bí mật. Lãnh Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, ta đây liền không được biết rồi. Từ Thiên Kiều cắn răng, mặc kệ như thế nào, cái này phệ thần giáp nếu bị ta chiếm được, đó chính là ta khí vận. Lãnh Vô Song lườm hắn một cái, ngươi có cái kia khí vận thần bản tại, tự nhiên là vận khí tốt liên tục. Từ Thiên Kiều lộ ra cười khổ, khí vận thần bản mặc dù nghịch tiên, có thể cho ta mang đến đại khí vận, tương phản, cũng cho ta mang đến lớn lao trách nhiệm, tỉ như cái kia Hạo Thiên Đại Đế, đạt được nó, lại phải gánh vác gánh chịu trông giữ khang khít thần vực trách nhiệm. Nghe vậy, Lãnh Vô Song trong mắt sinh ra một vòng kinh ngạc, người khác đạt được cái này khí vận thần bản sớm đã mừng rỡ như điên, có thể ngươi lại có thể minh bạch càng sâu một tầng hàm nghĩa, ta muốn đây cũng là khí vận thần bản vì sao lựa chọn nguyên nhân của ngươi. Đúng lúc này, hư không tháp đột nhiên một trận kịch liệt lắc lư. Từ Thiên Kiều, mau ra đây, có mấy cái mãnh nhân giết tới. Con lửa thanh âm đống nhiên vang lên. Thấy thế, Từ Thiên Kiều biến sắc, tâm niệm vừa động, người liền đã xuất hiện tại trên lưng lửa. Chương 305. Tuyết Nhi thần thông, lần nữa xấu hổ. Chương 305. Tuyết Nhi thần thông, lần nữa xấu hổ. Nơi xa mấy đạo nhân ảnh đạp thiên mà đến, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lơi. Từ Thiên Kiều, chiến hay là trốn? Con lửa mở miệng, một mặt trịnh trọng, đương nhiên là chạy trốn, ta lại đánh không lại. Từ Thiên Kiều một mặt im lặng, ngươi không phải có phệ thần giáp sao? Đồ chơi kia 5 giây nam nhân thật sự, tiêu hao quá lớn ngươi cũng không phải không biết. Một người một lửa vừa nói, một bên cực tốc thoát đi. Người phía sau ảnh gặp Từ Thiên Kiều cùng con lửa chạy trốn, tốc độ lần nữa tăng tốc, mắt thấy là phải đuổi theo đáng chết, bọn gia hỏa này làm sao nhanh như vậy? Con lửa quay đầu nhìn thoáng qua, lòng nóng như lửa đốt. Từ Thiên Kiều vận chuyển ma nhãn, hướng về sau nhìn thoáng qua, lập tức biến sắc, nói ra, không tốt, bọn hắn có phi hành loại thần khí. Chỉ gặp những người kia dưới chân thần khí phi hành tương tự một cái to lớn chim bay. Toàn thân tản ra hào quang sáng chói, cánh chim như lưới đao sắc bén, lóe ra hàn mang. Thân chim phía trên khắc rõ thần bí mà phức tạp phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều lưu chuyển lên lực lượng ba động mạnh mẽ. Nó hai mắt giống như thiêu đốt hỏa cầu, để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng cảm giác các bách. Cái này thần khí phi hành tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị xé nứt. Phát ra bén nhọn tiếng rít, như là đòi mạng phụ chú, hướng về Từ Thiên Tiểu cùng con lừa ép sát mà đến. Từ Thiên Tiểu, không được liên hệ tiểu nương bị kia, bên người nàng nha hoàn có thể tăng cường tốc độ của ta. Con lừa dùng sức vuốt cánh chim, gấp giọng nói ra tốt. Từ Thiên Tiểu cũng không nói nhảm. Tại Tuyết Nhi một mặt ngậm bên trong, đưa nàng từ hư không tháp bên trong mời đi ra, rơi vào Từ Thiên Tiểu trong ngực Tuyết Nhi, đúng không? Ta nhớ được ngươi lần trước mang Lãnh Vô Song đuổi ta lúc, từng sử dụng tới một môn thần thông, có thể để người ta tốc độ tăng tốc, hiện tại mau mau thi triển thần thông. Tuyết Nhi thân ảnh mới vừa xuất hiện, Từ Thiên Kiều liền không kịp chờ đợi nói ra, người bắt tốt. Tuyết Nhi nghe vậy hơi sững sờ, nhìn về phía sau bọn họ cùng truy mãnh liệt bỏ mấy người, nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau đó từ Thiên Kiều trong tay, tiếp nhận con lửa dây cương. Từ Thiên Kiều thấy thế, hai tay ôm sát Tuyết Nhi eo nhỏ. Tuyết Nhi thân thể khẽ run lên, hai gò má ửng đỏ. Nhưng giờ phút này tình huống khẩn cấp, Tuyết Nhi cũng không lo được thẹn thùng, khẽ kêu một tiếng, trên thân quang mang nở rộ. Chỉ gặp một đạo ánh sáng nhu hòa trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, không khí chung quanh phảng phất đều trở nên nhẹ nhàng. Tia sáng này giống như có thể xuyên qua không gian. Con lửa chỉ cảm thấy cánh chim của chính mình huy động trở nên vô cùng dễ dàng, tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần ngoại tạo. Con lửa đột nhiên một gia tốc, Từ Thiên Kiều dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tay kém chút hất ra. Dưới tình thế cấp bách, Từ Thiên Kiều vội vàng dùng lực một chảo thứ gì, mềm như thế. Từ Thiên Kiều trong lòng hơi động, lấy lại tinh thần. Lúc này mới chú ý tới, chính mình nắm lấy địa phương, có chút xấu hổ. Không khí đột nhiên an tĩnh. Tuyết Nhi mặt trong nháy mắt đỏ đến như là quả táo chín, trong mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ, "Từ Thiên Kiều, ngươi ngươi vô sỉ." Liên tiếp bị nam nhân này hai lần tập ngực, dù là tính tình tốt Tuyết Nhi, giờ phút này cũng là lửa giận mọc thành bụi. Từ Thiên Kiều vội vàng buông tay, đem hai tay một lần nữa chuyển đến Tuyết Nhi bên hông, một mặt lúng túng nói ra, có lỗi với, ta không phải cố ý, cái này đơn thuần ngoài ý muốn." Con lửa lại tại lúc này cười lên ha hả, "Từ Thiên Kiều, ngươi thật đúng là sẽ chiếm tiện nghi a." Từ Thiên Kiều phẫn nộ quát, "Đến lúc nào rồi, còn nói những này, tranh thủ thời gian chạy." Tuyết Nhi cắn môi, cố nén ý xấu hổ, tiếp tục thi triển thần thông, quang mang càng cường thịnh cũng tốt, xuất sinh này tốc độ làm sao trở nên nhanh như vậy. Hậu phương trong mấy người, cầm đầu người kia hoảng sợ nói, "Thế nhưng là, mặc cho bọn hắn như thế nào dùng hết toàn lực đuổi theo, nhưng thủy chung cùng Từ Thiên Kiều bọn hắn khoảng cách không ngừng bị kéo ra không thương, dừng tay đi, chúng ta không đuổi kịp." Người kia sau lưng, một người khác thở dài nói đáng chết. Không Thương giận mắng một tiếng, ngừng lại, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Con lừa này tốc độ làm sao đột nhiên tăng lên rất nhiều lần? Nếu là ta không nhìn lầm, là cái kia trưởng công chúa bên người Tuyết Nhi giúp hắn. Tuyết Nhi cô nương như thế nào giúp hắn? Cái này lão phu cũng không biết. Bệ hạ để cho chúng ta đến đây cầm cái này Từ Thiên Kiều, có thể để hắn chạy, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Trở về gặp bệ hạ tình hình thực tế nói chính là bốn. Từ Thiên Kiều bọn người một đường phi nước đại, thẳng đến xác nhận sau lưng lại không truy binh, lúc này mới chậm lại tốc độ, ngừng lại. Mấy người tìm một chỗ đất trống, làm nghỉ ngơi ngắn ngủi chi địa. Tuyết Nhi tránh ra khỏi Từ Thiên Kiều hai tay, nhảy xuống con lửa, đứng ở một bên, vẫn như cũ tức giận. Từ Thiên Kiều một mặt cười ngượng ngùng, "Tuyết Nhi cô nương, vừa rồi thật sự là xin lỗi, thật sự là tình huống khẩn cấp, có nhiều mạo phạm." Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, nhanh lên đem công chúa điện hạ phong xuất. Nghe vậy, Từ Thiên Kiều đành phải làm theo. Không có cách nào, ai bảo hắn làm việc trái với lương tâm. Lãnh Vô Song từ hư không tháp sau khi ra ngoài, Tuyết Nhi lập tức gáp sát tới cáo trạng, "Công chúa, cái này Từ Thiên Kiều quá phận, hắn khinh bạc tại ta." Lãnh Vô Song đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn một chút Từ Thiên Kiều, lại nhìn một chút Tuyết Nhi, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, "Tuyết Nhi, cái này Từ Thiên Kiều có được cũng tốn lãng, ngươi liền theo hắn lại có làm sao?" Tuyết Nhi không nghĩ tới công chúa sẽ nói ra lời như vậy, lập tức xấu hổ giận dữ đan sen, "Công chúa, ngài sao có thể nói như vậy, Tuyết Nhi trong sạch." Lãnh Vô Song khanh khách cười không ngừng, "Tốt tốt, không đùa ngươi. Từ Thiên Kiều, ngươi nói một chút làm như thế nào bồi thường Tuyết Nhi?" Từ Thiên Kiều một mặt bất đắc dĩ, "Cái này ta mặc cho xử trí." Lãnh Vô Song nhãn châu xoay động, "Vậy ngươi liền cho ta cùng Tuyết Nhi khi một tháng người hầu, hảo hảo hầu hạ chúng ta." Từ Thiên Kiều mở to hai mắt nhìn, "A." Tuyết Nhi cũng có chút kinh ngạc, vừa định tự tuyệt, Lãnh Vô Song lại vung tay lên, "Quyết định như vậy đi." Tuyết Nhi hồng nghiêm mặt túi đầu xuống, không biết nên như thế nào cho phải hiện tại, bản công chúa đói bụng, ngươi đi cho bản công chúa làm ăn chút gì. Lãnh Vô Song lập tức ra lệnh ta mẹ nó, ta không cẩn thận sờ soạn nàng, nàng sờ trở về chính là. Từ Thiên Kiều trong miệng chính lẩm bẩm, trông thấy Lãnh Vô Song ánh mắt giết người kia, thức thời ngậm miệng lại đem cậu tử hao ra hư không tháp. Từ Thiên Kiều một mặt ý cười, "Tiểu Hắc, đi bắt điểm thịt rừng trở về, ta cho các ngươi làm lớn bữa ăn." Cậu tử một mặt không tình nguyện, "Chủ nhân, ta mới vừa ở đi ngủ đâu." Từ Thiên Kiều chừng nó một chút, bất nói nhảm, "Nhanh đi." Cậu tử bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn đi bắt thịt rừng. Không bao lâu, cậu tử liền ngậm mấy cái thỏ rừng cùng gà rừng trở về. Dù sao đường đường yêu hoàng, bắt mấy con phổ thông giá thú hay là rất nhẹ nhàng. Màn đêm lặng yên giáng lâm, sao lốm đốm đầy trời lấp lóe tại như mặt trên trời cao. Bốn phía cây cối tại trong gió nhẹ vang xào xạc, trong bụi cỏ tiếng côn trùng kêu liên tiếp, là mảnh này tĩnh mịch đất trống tăng thêm mấy phần sinh khí. Từ Thiên Kiều thuần thục phát lên đống lửa, nhảy lên ngọn lửa tỏa ra hắn chuyên chú khuôn mặt. Trung quanh hắc ám phảng phất đều bị cái này ấm áp ánh lửa bức lui mấy phần. Từ Thiên Kiều động tác nhanh nhẹn xử lý lấy thỏ rừng cùng gà rừng, đưa chúng nó dùng nhánh cây mặc được, gác ở trên đống lửa từ từ xoay chuyển nướng. Hắn thỉnh thoảng lên trên giải lên một chút mang theo người gia vị, thịt nướng hương khí dần dần tràn ngập ra. Lãnh Vô Song cùng Tuyết Nhi ở một bên trông mong mà nhìn chằm chằm vào, Lãnh Vô Song trong ánh mắt lộ ra vội vàng cùng chờ mong, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, làm sao còn không có tốt, bản công chúa đều nhanh đói dẹp bụng. Tuyết Nhi thì ngậm miệng, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem dần dần trở nên kim hoàng thịt nướng, tiết hầu nhịn không được nhẹ nhàng nuốt xuống một chút. Rất nhanh, hương khí bốn phía thịt nướng liền làm xong Tuyết Nhi cô nương, mau tới nếm thử. Từ Thiên Kiều nói ra, liền cầm lấy một khối thịt nướng cho Tuyết Nhi chuyển tới, vì sao không trước cho bản công chúa ăn? Lãnh Vô Song sớm đã thèm nước bọt chảy ròng, gặp tình hình này, có chút bất mãn nói ta lại không sợ ngươi, làm gì trước cho ngươi. Từ Thiên Kiều tức giận nói ra có thể ngươi cũng đem bản công chúa thấy hết ta. Lãnh Vô Song phản bác khiến cho ngươi chưa có xem ta giống như. Từ Thiên Kiều mặc dù một mặt bất mãn, nhưng vẫn là đem một khối thịt nướng đưa cho Lãnh Vô Song. Lãnh Vô Song nếm thử một miếng, gật đầu nói, "Ân, coi như không tệ. Bất quá so với trong phủ ta đâu biết, còn kém xa đâu." Tuyết Nhi cũng nhẹ nhàng cắn một cái, không nói gì, chỉ là khóe miệng có chút dương lên. Từ Thiên Kiều nhìn xem các nàng, trong lòng âm thầm cô, một tháng này nhưng có chịu. Cho ăn, ngươi bên hôn rượu, có thể cho bản công chúa uống một ngụm. Lãnh Vô Song chính ăn cao hứng, trong lúc lơ đãng dư quang thoáng nhìn, phát hiện Từ Thiên Kiều bên hông đẹp đẽ bầu rượu cơ hội báo thù tới. Từ Thiên Kiều nhãn châu xoay động, trong lòng mừng thầm cho ăn. Phát cái gì ngốc, nhanh lên đem bầu rượu cho ta. Gặp Từ Thiên Kiều thờ ơ, một mặt biến thái cười, Lãnh Vô Song lập tức giận không chỗ phát tiết tiếp lấy. Từ Thiên Kiều lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên, đem bầu rượu ném Lãnh Vô Song. Chương 306. Dưới ánh trăng uống rượu, trong ấm huyền bí. Chương 306. Dưới ánh trăng uống rượu, trong ấm huyền bí. Con lửa toát miệng, chỉ ngây ngốc cười. con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia trên không trung xẹt qua bầu rượu. Lãnh Vô Song vừa mới đưa tay tiếp xúc đến càn khôn một mạch ấm, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ to lớn vô cùng lực đạo mãnh liệt mà đến. Ai nha, nàng nhịn không được lên tiếng kinh hô, cả người bỗng nhiên ngã về phía sau. Từ Thiên Kiều thấy thế, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, bộ dáng kia quả là nhanh muốn đau hai bên sườn khi thở. Tuyết Nhi lại là trong nháy mắt hoa dung thất sắc, vội vàng đưa tay muốn đỡ lấy Lãnh Vô Song. Cũng may Lãnh Vô Song phản ứng cực kỳ cấp tốc, ngay tại sắp ngã xuống đất sát na, một cái nhanh nhẹn xoay người, vững vàng đứng vững thân hình. Từ Thiên Kiều, ngươi dám hại bản công chúa? Lãnh Vô Song mày liễu dựng thẳng, đôi mắt đẹp trợn lên, căm tức nhìn Từ Thiên Kiều. Từ Thiên Kiều vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, công chúa bất giận nha, bầu rượu này là ngài để cho ta ném cho ngài, ngài cầm không được, cũng không nên trách ta nha. Lãnh Vô Song hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bản công chúa thật ngay cả một cái rượu nát ấm đều cầm không được? Nói đi, nàng hai tay cầm thật chặt bầu rượu, khẽ kêu một tiếng, dốc hết toàn lực như muốn nhấc lên. Nhưng mà bầu rượu kia lại phảng phất tại trên mặt đất mọc rễ một dạng, không hề động một chút nào kỳ quái. Bầu rượu này làm sao lại thành như vậy không tầm thường? Lãnh Vô Song trầm giọng nói ra. Vừa dứt lời, chỉ gặp nàng thể nội khí huyết chi lực như là lao nhanh không thôi tinh hà, sôi trào mãnh liệt, phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa cường đại uy lực. Nàng cái kia nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này tràn đầy vẻ kiên nghị. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Lãnh Vô Song quần áo tại trong cuồng phong liệt liệt rung động, mái tóc dài của nàng theo gió tùy ý cuốn vũ. Trung quanh cây cối bị lực lượng cuồng bạo này thổi đến cành lá rung rẩy, phát ra kéo kẹt thống khổ tiếng vang. Từ Thiên Kiều cùng Tuyết Nhi không khỏi nheo mắt lại, dốc hết toàn lực ngăn cản cô này cường đại cuồng phong. Lãnh Vô Song hai tay gắt gao nắm chặt bầu rượu, gân xanh trên cánh tay chuẩn bị bạo khởi, giống như lốn lượn con giun, ánh mắt của nàng càng kiên định, phảng phất hạ quyết tâm muốn cùng cái này thần bí bầu rượu phân cao thấp đứng lên cho ta. Lãnh Vô Song lần nữa hét to, thanh âm xuyên thấu cuồng phong, vang vọng bốn phía. Nhưng mà bầu rượu kia nhưng như cũ vững như bàn thạch, không có chút nào dao động dấu hiệu. Lãnh Vô Song thở dốc càng gấp rút, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, có thể nàng lại không chút nào ý tứ buông tha. Từ Thiên Kiều trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, cái này Lãnh Vô Song không hổ là thể đạo 13 cảnh cường giả, cường đại như vậy thực lực, thật khiến cho người ta bội phục không thôi. Tuyết Nhi ở một bên lo lắng hô, công chúa, coi chừng thân thể nha. Cái này sao có thể? Lãnh Vô Song thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Từ Thiên Kiều ở một bên nhìn xem, cố nén ý cười nói ra, công chúa, ngài cũng đừng phí sức, bầu rượu này cũng không phải bình thường vật. Lãnh Vô Song hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Từ Thiên Kiều, ngươi có phải hay không cố ý? Mau nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Thiên Kiều bất đắc dĩ mở ra hai tay, công chúa, ta thật không phải cố ý, bầu rượu này chính là càn khôn một mạch ấm, có vô cùng vô tận trọng lượng, nếu không phải cùng ta người thân cận, quả quyết cầm không được. Lãnh Vô Song hừ lạnh một tiếng, hồ ngôn loạn ngữ, càn khôn một mạch có thể nào dùng để cất rượu? Bản công chúa cũng không tin cái này tà. Nói đi, nàng lần nữa phát lực, quanh thân khí huyết chi lực sôi trào mãnh liệt, hình thành một cỗ mắt trần có thể thấy màu đỏ khí lãng, giống như lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Nhưng này càn khôn một mạch ấm vẫn như cũ bất vi sở động, Lãnh Vô Song lực lượng phảng phất châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Từ Thiên Kiều thấy thế, nói ra, công chúa, ngài hay là đừng uổng phí sức lực, ấm này nhận chủ. Nói đi, liền thoải mái mà đem trên mặt đất bầu rượu cầm lấy, từ trong không gian giới lấy ra mấy cái đẹp đẽ chén nhỏ để dưới đất, cho mấy người từng cái rót đầy thật là càn khôn một mạch ngũ rượu. Lãnh Vô Song cỡ nào nhãn lực, rượu vừa đổ ra một khắc này, nàng liền bén nhạy cảm nhận được càn khôn một mạch đặc biệt khí tức. Không kịp chờ đợi bưng lên chén nhỏ đặt ở môi son ở giữa, uống một hơi cạn sạch cái này. Trong rượu sao có đại đạo pháp tắc chi lực? Một chén rượu vào trong bụng, Lãnh Vô Song đôi mắt đẹp trợn thật lớn, tràn đầy kinh ngạc, công chúa chuyện này là thật. Nghe vậy, Tuyết Nhi vội vàng bưng lên một bát, uống một hơi cạn sạch thứ hai. Tuyết Nhi một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được hoảng sợ nói: "Gặp hai nữ như vậy, cậu tử cùng con lừa hóa thành hình người, một người bưng lên một bát, uống đến cứ gọi là một thông khoái." Từ Thiên Kiều mỉm cười, bầu rượu này chính là sư tôn ta lưu lại, ảo rượu trong đó, ta đến bây giờ còn chưa hiểu thấu đáo. Lãnh Vô Song nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mở miệng nói: "Từ Thiên Kiều, sư tôn của ngươi phải chăng đã không tại nhân thế? Làm sao ngươi biết?" Nghe vậy, Từ Thiên Kiều trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi: "Bởi vì ngươi trong rượu này trừ càn khôn một mạch nhưỡng tới đại đạo pháp tắc, còn có?" Lãnh Vô Song lời đến khoe miệng, lại không biết nói như thế nào lên còn có cái gì. Từ Thiên Kiều một mặt vội vàng còn có. Ai, đã ngươi sư tôn không có nói cho ngươi biết, ta cũng không tốt nói, tóm lại, ngươi về sau liền sẽ minh bạch ngươi sư tôn một phen dụng tâm lương khổ, còn có, rượu này ngươi về sau muốn thường uống. Lãnh Vô Song thở dài một hơi, chậm rãi nói ra lời này của ngươi nói một nửa, câu lên lòng hiếu kỳ của ta sau đó lại không nói, không cảm thấy rất quá đáng. Từ Thiên Kiều nghe vậy, một mặt ưu oán, không phải ta không nguyện ý nói cho ngươi, mà là ta không cách nào nói cho ngươi, ngươi có thể minh bạch. Lãnh Vô Song mặt lộ vẻ làm khó. Nghe nàng, Từ Thiên Kiều hơi nhướng mày, trầm mặc không nói. Khinh ngộng, sư cô, còn có Ma Tôn đại nhân đều nói với ta lời giống vậy, để cho ta thường uống rượu này. Dưới mắt cái này Lãnh Vô Song lại đồng dạng nói như vậy. Trong rượu này đến cùng còn có cái gì? Vì sao các nàng đều biết, ta lại mơ mơ màng màng? Từ Thiên Kiều cầm bầu rượu lên, rơi vào trầm tư bốn. Đêm, gió êm sóng lặng. Tháng, cao huyền vũ không. Hạ xuống quang huy thanh lãnh, đem mảnh đất trống này chiếu lên như là trải lên một tầng ngân sương, đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, bầu không khí lại có vẻ có chút ngột ngạt. Từ Thiên Kiều nắm chặt bầu rượu, ánh mắt mê ly, suy nghĩ ngàn vạn. Lãnh Vô Song nhìn xem hắn, nhẹ nhàng cắn môi một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Tuyết Nhi thì tại một bên ngồi lặng lặng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Từ Thiên Kiều, lại nhìn xem Lãnh Vô Song, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Từ Thiên Kiều đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Lãnh Vô Song nói ra, "Công chúa, ngươi liền không thể cho ta một chút nhắc nhở? Dù cho một chút cũng tốt." Lãnh Vô Song khẽ lắc đầu, "Từ Thiên Kiều, thời cơ chưa tới, ta nếu nói, đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt." Từ Thiên Kiều bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, "Thôi thôi, không nghĩ, uống rượu." Nói đi, ngửa đầu được mạnh một hớp rượu đúng đúng đúng, uống rượu. Con lửa mắt thấy bầu không khí không đối, vội vàng nói, "Hai nữ một nam một lửa một chó." Vây quanh đống lửa, ăn thịt nướng, uống vào liệt hữu. Không bao lâu, cậu tử dẫn đầu mới ngã xuống đất, uống đến say mềm. Ngay sau đó là Tuyết Nhi. Tiểu nha đầu giờ phút này không thắng tự lực, gương mặt đỏ bừng, rất là đáng yêu. Lãnh Vô Song dù sao cũng là trong mấy người tu vi cao nhất người, bình thường cũng thích uống điểm, cho nên tiểu lượng coi như không tệ. Chỉ là cái này, tiểu phẩm có chút kém. Chỉ gặp Lãnh Vô Song uống đến hai mắt mông lung, thân thể bắt đầu lung la lung lay, trong miệng còn nói lẩm bẩm, "Bản công chúa, hôm nay cao hứng, đến, Từ Thiên Kiều, bản công chúa hỏi ngươi, cái này chuyện nam nữ, coi là thật có như vậy khoái hoạt." Từ Thiên Kiều bị bất thình lình vấn đề làm cho sững sờ, lập tức cười xấu hổ cười, "Công chúa, cái này, đề tài này cũng không tốt ở đây làm luận." Lãnh Vô Song lại không buông tha, tiến đến Từ Thiên Kiều trước mặt, mắt say lờ đờ mông lung nói, "Ngươi mau nói, đừng lễ mề chậm chạp." Từ Thiên Kiều bất đắc dĩ, đành phải qua loa nói, "Công chúa, cái này chuyện nam nữ, tùy từng người mà khác nhau, phải xem song phương tình ý." Lãnh Vô Song hừ một tiếng, "Tình ý? Bản công chúa không hiểu, ngươi cho bản công chúa nói rõ một chút." Từ Thiên Kiều đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết đáp lại như thế nào. Lúc này, Tuyết Nhi ở một bên mơ mơ màng màng nói lẩm bẩm, "Công chúa, ngài đừng làm khó dễ Từ công tử." Lãnh Vô Song quay đầu nhìn về phía Tuyết Nhi, lớn tiếng nói, "Ngươi tiểu nha đầu này, biết cái gì?" Từ Thiên Kiều thừa cơ nói ra, "Công chúa, ngài uống nhiều quá, chúng ta hay là nghỉ ngơi đi." Lãnh Vô Song trừng mắt liếc hắn một cái, "Không được, hôm nay ngươi nhất định phải cho bản công chúa nói rõ ràng." Ngay tại cái này rằng co thời khắc, một trận gió lạnh thổi qua, Lãnh Vô Song dùng mình một cái, thân thể nghiêng một cái, lại tựa vào Từ Thiên Kiều trên thân. Từ Thiên Kiều lập tức cứng đờ, không biết làm sao. Một bên Tuyết Nhi lại tại lúc này trùng hợp chống đỡ không nổi, tựa vào Từ Thiên Kiều khác một bên. Từ Thiên Kiều lập tức một cái giật mình, "Ta cái ngoan ngoãn, đây là chủ động ôm ấp yêu thương à, Từ Thiên Kiều, ngươi còn thất thần sứ gì? Nếu là chê ta vướng bận, bản đại gia có thể trở về tránh." Con lửa ở một bên toét miệng trêu chọc nói, "Ngươi biết cái gì, tiếp tục nhiều chuyện, ta hôm nào không phải cho ngươi tìm ngựa giống cấp cho ngươi." Từ Thiên Kiều hung tợn nói ra dựa vào. "Bản đại gia là công, công." Con lửa xù lông lên, hô lớn ân. "Công. Bản công chúa. Thích nhất công." Lãnh Vô Song lại là đột nhiên trong miệng lẩm bẩm, thân thể uốn éo một chút, thuận thế nằm nhọại Từ Thiên Kiều trong ngực công chúa. Từ Thiên Kiều cẩn thận từng ly từng tí muốn đẩy ra Lãnh Vô Song, lại phát hiện nàng sớm đã ngủ được thâm trầm. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể duy trì cái tư thế này, nhìn lên trong bầu trời minh nguyệt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chương 307. Dẫn ma một quyền, âm dương chi lực. Chương 307. Dẫn ma một quyền, âm dương chi lực. Đêm đã khuya, Từ Thiên Kiều cùng con lửa tận tình uống, cho đến tiểu kính cấp trên. Một người một lửa, cuối cùng là ngăn cản không nổi men say, nằm xuống liền nằm ngáy ho ho, nhưng mà, theo Từ Thiên Kiều ngã xuống, vậy theo tựa ở trên người hắn hai vị nữ tử cũng thuận thế đổ vào trong ngực của hắn. Từ Thiên Kiều trái ôm phải ấp, say mê tại trong mộng đẹp, rất khoái hoạt. Chỉ là, đây hết thảy hắn hoàn toàn không biết, chỉ là trong mộng, tần ỉ mộng lụa mỏng che đậy thân thể, cái kia huyền chuyển dáng người như ẩn như hiện. Sáng sớm, thái dương mới lên. Một tiếng, không, hai tiếng tiếng rít chói tai, trong nháy mắt phá vỡ phần này yên tĩnh đùng. Đùng. Hai tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang lên, nương theo lấy Lãnh Vô Song giận mắng. Từ Thiên Kiều mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Vào mắt chính là Lãnh Vô Song cái kia phẫn nộ đến cực điểm dung nhan, cùng Tuyết Nhi cái kia đỏ bừng khuôn mặt. Cùng lúc đó, trên mặt truyền đến đau rát đau nhức, để hắn lập tức tỉnh táo lại. Người được chính mình trên hai tay lưu lại dư hương, hắn lắp bắp nói, "Công chúa, cái này, đó là cái hiểu lầm." Lãnh Vô Song phẫn nộ quát, "Hiểu lầm? Ngươi đăng đồ từ này, dám đối bản công chúa vô lễ như thế?" Tuyết Nhi ở một bên vừa thẹn vừa bội, hốc mắt phím hồng, lã chã chứ khóc. Từ Thiên Kiều liền vội vàng đứng lên, không chỗ ở giải thích, "Công chúa, Tuyết Nhi cô nương, ta thật không biết chuyện gì xảy ra, ta tối hôm qua uống say, cái gì đều không nhớ rõ a." Lãnh Vô Song căn bản không nghe giải thích của hắn, khí huyết chi lực trong nháy mắt chấn động ra đến, "Từ Thiên Kiều, bản công chúa hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi." Từ Thiên Kiều dọa đến liên tiếp lui về phía sau, "Công chúa bất giận, công chúa bất giận a." Đúng lúc này, con lửa ung dung tỉnh lại, thấy cảnh này, nhịn không được cười lên ha hả, "Từ Thiên Kiều, ngươi lần này nhưng thảm lạc." Từ Thiên Kiều nộ trừng con lửa, "Đều tại ngươi, tối hôm qua uống rượu nhiều như vậy." Con lửa một mặt vô tội, "Này làm sao có thể trách ta? Rõ ràng là chính ngươi cầm giữ không được." Lãnh Vô Song nghe được đối thoại của bọn họ, càng là giận không kìm được, "Hai người các ngươi đều không phải là đồ tốt." Lãnh Vô Song, "Tuyết Nhi, đêm qua ta thật không biết chuyện gì xảy ra, nếu như mạo phạm hai vị, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Từ Thiên Kiều bất đắc dĩ thở dài. Mắt thấy Từ Thiên Kiều một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi vô lại bộ dáng, Lãnh Vô Song không thể kìm được, cường hành khí huyết chi lực cầm vàng một phát. Một quyền vung ra, Từ Thiên Kiều trong nháy mắt bị đánh thành con tôm trạng, thân thể như đạn pháo bay ra, đột nhiên nện ở xa xa trên đỉnh núi. Lập tức, đỉnh núi khói bụi cuồn cuộn tràn ngập, đá vụn bốn phía bắn bay ngoà tảo, địch tập. Cậu tử đang ngủ say, bị bất thình lình tiếng vang cả kinh nhảy dựng lên. Tuyết Nhi cũng bị bất thình lình một màn dọa đến hoa dung thất sắc, hoảng sợ nói, "Công chúa, ngài cái này hạ thủ cũng quá nặng." Lãnh Vô Song cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hừ lạnh một tiếng, "Ai bảo hắn như vậy khinh bạc vô lễ? Có thể mấy người đợi thời gian thật dài, cũng không thấy Từ Thiên Kiều thân ảnh từ trong bụi mù đi ra." Con lửa ở một bên cũng trợn tròn mắt, tự lẩm bẩm, "Song song, lần này chơi lớn hơn rồi, sẽ không thật một quyền cho hắn đánh chết đi." Lãnh Vô Song hoảng hồn, dù sao mình đường đường 13 cảnh đại yêu, lực lượng một quyền này, đủ dung chuyển trời đất, thật là có khả năng một quyền cho tiểu tử kia đánh chết. Nghĩ đến đây, Lãnh Vô Song thân ảnh lóe lên, hướng phía đỉnh núi bay đi. Sắp loạn thạch ra sức gỡ ra, chỉ gặp Từ Thiên Kiều nằm trên mặt đất, hơi thở mong manh. Lãnh Vô Song trong lòng căng thẳng, liền tranh thủ Từ Thiên Kiều đỡ dậy, đưa vào một cỗ linh lực dò xét thương thế của hắn cái này. Làm sao lại bị thương nặng như vậy? Lãnh Vô Song chau mày, mặt mũi tràn đầy hối tiếc. Tuyết Nhi cùng con lửa cũng đội vàng chạy đến, nhìn thấy Từ Thiên Kiều thảm trạng, đều là quá sợ hãi. Tuyết Nhi lo lắng nói, công chúa, phải làm sao mới ở đây? Con lửa ở một bên gấp đến độ thẳng đập mạnh móng, đều tại ta, không nên lôi kéo hắn uống rượu nhiều như vậy. Lãnh Vô Song cắn môi một cái, nói ra, trước chớ tự trách, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu hắn. Đúng rồi, ta làm sao quên cái này? Ngay tại mấy người vô kế khả thi thời khắc, Lãnh Vô Song đột nhiên vô hót một cái, vui mừng nói, công chúa, ngài có biện pháp cứu hắn. Tuyết Nhi thấy thế, vội vàng mở miệng hỏi trước tìm thanh tịnh chi địa. Lãnh Vô Song ôm lấy Từ Thiên Tiểu, nhẹ nhàng nói ra. Mấy người vội vàng tìm được một chỗ sơn cốc cú tĩnh, Lãnh Vô Song đem Từ Thiên Tiểu nhẹ nhàng buông xuống. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn động thể nội âm thể đạo chi lực. Chỉ gặp nàng quanh thân nổi lên một tầng quang mang u lam, quang mang như tơ như sợi, dần dần hội tụ tại hai tay của nàng phía trên. Tuyết Nhi cùng con lửa ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên, thở mạnh cũng không dám. Lãnh Vô Song hai tay đặt nhẹ tại Từ Thiên Tiểu ngực, quang mang u lam chậm rãi rót vào Từ Thiên Tiểu thể nội. Cùng lúc đó, Từ Thiên Tiểu thể nội dương thể đạo chi lực phảng phất nhận lấy dẫn dắt, bắt đầu có chỗ đáp lại. Trong lúc nhất thời, trên thân hai người quang mang giao thoa, một lam một hồng, đan vào lẫn nhau. Trong sơn cốc phong vân đột biến, cuồng phong đột nhiên nổi lên, cắt bay đá chạy. Lãnh Vô Song cau mày, trên trán mồ hôi dày đặc, nhưng nàng hai tay vẫn như cũ vững vàng đặt tại Từ Thiên Tiểu trên thân, không ngừng tăng lớn âm thể đạo chi lực chuyển vận. Từ Thiên Tiểu thân thể bắt đầu run rẩy lên, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Nhưng theo âm dương hai loại lực lượng dung hợp, cái kia vẻ thống khổ dần dần giảm bớt, thay vào đó là một loại bình thản an bình đỏ lam quang mang càng ngày càng thịnh, chiếu sáng toàn bộ sơn cốc, lực lượng ba động mạnh mẽ để chung quanh cây cối cũng vì đó xoay người. Tuyết Nhi cùng con lửa không thể không lui về phía sau, lấy tránh né cỗ này cường đại trùng kích. Rốt cục, quang mang dần dần thu liễm, hết thảy bình tĩnh lại. Lãnh Vô Song mệt mỏi ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, công chúa, từ công tử hắn Tuyết Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lãnh Vô Song khoát tay áo, ra hiệu Tuyết Nhi an tâm chớ vội. Một lát sau, Từ Thiên Kiều chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên một tia hào quang kỳ dị, công chúa, ngươi một quyền này ngược lại thật sự là ra tay điên rồi. Từ Thiên Kiều loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, cười khổ nói. Lãnh Vô Song hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói, "Hừ, đây chỉ là đưa cho ngươi một chút giáo huấn." Từ Thiên Kiều lau lau máu trên tay, nói ra, "Công chúa, lần này khí cũng nên tiêu tan đi." Lãnh Vô Song lườm hắn một cái, nói ra, "Nhìn ngươi về sau còn dám hay không làm ẩu." Từ Thiên Kiều liên tục gật đầu, "Không dám, không dám." "Từ Thiên Kiều, vừa rồi vì ngươi chữa thương lúc, ta phát hiện một kiện có ý tứ sự tình." Lãnh Vô Song đột nhiên mở miệng nói ra, "Chuyện gì?" Từ Thiên Kiều nghe vậy, hứng thú, liền vội vàng hỏi, "Ngươi và ta âm dương thể đạo chi lực, nếu như kết hợp với nhau, lực lượng tăng trưởng không chỉ gấp 2." Lãnh Vô Song lông mày nhướng lên, trầm giọng nói ra, "Công chúa có ý tứ là?" Từ Thiên Kiều nghe vậy, trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, "Ta muốn cùng ngươi song tu." Lãnh Vô Song mở miệng, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, thứ đồ chơi gì, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Từ Thiên Kiều trong lúc nhất thời mắt choáng váng, "Ta nói, ta muốn cùng ngươi song tu." Lãnh Vô Song trịnh trọng nói, "Ở chỗ này." Từ Thiên Kiều ngắm nhìn một phía, ánh mắt tại Tuyết Nhi, con lửa cùng cậu tử trên thân từng cái đảo qua. Mấy người hai mặt nhìn nhau, "Ta đi xem một chút, chung quanh nơi này có cái gì nguy hiểm?" Cậu tử dẫn đầu thức thời rời đi chán. Vừa rồi phi hành thời điểm, ta giống như mơ hồ trông thấy, nơi đó có một con cái ngựa, dáng dấp rất là đẹp mắt, con lửa chỉ vào phương xa, dứt lời, liền triển khai hai cánh rời xa nơi đây chán. "Công chúa, y phục của ta ô uế, muốn đi tắm một cái." Tuyết Nhi một mặt xấu hổ, tìm cái sức sẹo lý do, vội vàng rời đi ngay ở chỗ này. Lãnh Vô Song hoàn toàn không có nghe được mấy người nói, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Thiên Kiều công chúa, "Nếu không chúng ta về hư không tháp đi, ở chỗ này ta không thả ra." Từ Thiên Kiều ngượng ngùng gãi đầu một cái cũng tốt. Lãnh Vô Song nghe vậy, nhẹ gật đầu. Chương 308. Nín thở ngưng thần, lần nữa đột phá. Chương 308. Nín thở ngưng thần, lần nữa đột phá. Hư không trong tháp, một mảnh mập mờ không khí tràn ngập ra, công chúa, "Chúng ta bây giờ liền bắt đầu." Từ Thiên Kiều nội tâm như là hiệu con sông loạn, kích động vạn phần ân. Lãnh Vô Song điểm nhẹ gật đầu, giúp cho đáp lại đúng vậy, đạt được chỉ lệnh, Từ Thiên Kiều luống cuống tay chân, thuần thục liền đem chính mình lột sạch sành sanh. "Ngươi đang làm cái gì?" Lãnh Vô Song trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Ngươi không phải muốn cùng ta song tu sao?" Từ Thiên Kiều một mặt mờ mịt, nghi ngờ hỏi, "Ngươi đang đồ tử?" Lãnh Vô Song hờn dỗi một tiếng, khí huyết chi lực trên người trong nháy mắt lần nữa bộc phát hỏa tạo, "Ngươi nữ nhân này đến cùng muốn làm?" Từ Thiên Kiều lời còn chưa dứt, liền lần nữa lọt vào trọng kích. Từ Thiên Kiều thân thể giống như diều đứt dây bình thường, bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách tháp, sau đó trượt xuống. "Công chúa, ngươi cái này động một chút lại xuất thủ, còn thế nào song tu a?" Từ Thiên Kiều che ngực, một mặt ủy khuất nói. Lãnh Vô Song gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tức giận quát lớn, "Ai bảo ngươi như vậy không biết xấu hổ, song tu vi muốn âm dương thể đạo chi lực dung hợp lẫn nhau, cũng không phải là ngươi làm ẩu như vậy." Từ Thiên Kiều một mặt mờ mịt thất thố, "Vậy rốt cuộc nên làm như thế nào?" Lãnh Vô Song hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình, nói ra, "Ngươi ngồi xuống trước, tập trung ý chí, ta tự sẽ dẫn đạo ngươi." Từ Thiên Kiều theo lời ngoan ngoãn tọa hạ, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Lãnh Vô Song hai tay kết ấn, một đạo quang mang u lam chậm rãi hiện hiện, đem hai người bao phủ trong đó, vung lòng thể sát tinh thần, cảm thụ lực lượng của ta, dẫn đạo ngươi dương thể đạo chi lực cùng ta giao hội. Lãnh Vô Song nhẹ nhàng nói ra, thanh âm ôn nhu mà động nghe. Từ Thiên Kiều cố gắng dựa theo chỉ thị của nàng đi làm, thời gian dần qua, hắn cảm giác đến một cỗ ấm áp mà nhu hòa lực lượng tại cùng mình lực lượng trong cơ thể hô ứng lẫn nhau, nguyên lai cái gọi là song tu vi cái này a, ta mẹ nó trắng kích động. Từ Thiên Kiều trong lòng suy nghĩ miên man, sơ ý một chút, lực lượng trong cơ thể mất khống chế, đột nhiên va chạm hướng Lãnh Vô Song lực lượng a. Lãnh Vô Song nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, công chúa, có lỗi với, ta lại làm hư. Từ Thiên Kiều thất kinh, vội vàng nói xin lỗi ngươi ngốc tử này, còn dám làm ẩu, ta không tha cho ngươi. Lãnh Vô Song vừa tức vừa buồn bực, giận dữ không thôi, nhất định chú ý, ta nhất định chú ý. Từ Thiên Kiều ngượng ngùng cười nói, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Trong thời gian kế tiếp, hai người song tu chi lộ, có thể nói là tình huống chống chất. Cái này cũng chẳng trách Từ Thiên Kiều, dù sao cùng dạng này một vị băng sơn mỹ nhân khoảng cách gần đợi cùng một chỗ, đổi lại ai cũng hiểu ý vượn ý mã. Ngay tại Từ Thiên Kiều lại một lần phân thần thời khắc, Lãnh Vô Song rốt cục không thể nhịn được nữa, khẽ kêu nói, Từ Thiên Kiều, ngươi như lại như vậy, này song tu liền như vậy coi như thôi. Từ Thiên Kiều vội vàng thu liễm tâm tư, nghiêm mặt nói ra, công chúa bất giận, ta cam đoan không còn suy nghĩ lung tung. Nói đi, hắn hít sâu một hơi, một lần nữa điều chỉnh trạng thái, cố gắng để cho mình chuyên chú vào âm dương thể đạo chi lực dung hợp. Lãnh Vô Song gặp hắn rốt cục nghiêm túc, cũng không nói thêm lời, tiếp tục dẫn dắt đến lực lượng giao hội. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, lực lượng của hai người dần dần dung hợp đến càng phát ra thông thuận, chung quanh khí tức cũng biến thành càng thần bí mà cường đại. Nhưng mà, ngay tại sắp thành công thời khắc mấu chốt, Từ Thiên Kiều trong đầu đột nhiên hiện lên Lãnh Vô Song cái kia khuôn mặt xinh đẹp cùng cái kia huyền chuyển dáng người, tâm thần lần nữa thất thủ bành. Một cỗ cường đại lực lượng phản vệ mà đến, hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài Từ Thiên Kiều. Lãnh Vô Song trợn mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Từ Thiên Kiều đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt đau khổ nói ra, công chúa, ta thật không phải là cố ý. Lãnh Vô Song tức giận đến bộ ngực chập trùng không chừng, hừ lạnh một tiếng, hôm nay dừng ở đây, đợi ngươi có thể chân chính ổn định lại tâm thần, bàn lại chuyện song tu. Nói xong, quay người phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại Từ Thiên Kiều tại nguyên chỗ hối tiếc không thôi ngoại tạo, ta làm sao lại như vậy không chịu nổi. Từ Thiên Kiều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chính mình trước kia mặc dù háo sắc đi, nhưng tối thiểu nhất định lực vẫn phải có. Nhưng hôm nay làm sao lại biến thành dạng này bốn? Liên tiếp vài ngày thời gian trôi qua, mấy người một mực đợi ở trong thung lũng này đói bụng, Từ Thiên Kiều tự mình nấu nướng, khát liền uống cái này càn khôn một mạch trong ấm chi rượu. Cũng may nơi đây thâm sơn, giá thú đông đảo, thậm chí cầu tử còn có thể thỉnh thoảng bắt về mấy cái yêu thú bốn. Lần này ngươi thật đi, hư không trong tháp, Lãnh Vô Song đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Từ Thiên Kiều, mang theo hoài nghi hỏi công chúa còn xin yên tâm, lần này nhất định thành công. Từ Thiên Kiều lời thề son sắt nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Từ Thiên Kiều cùng Lãnh Vô Song lần nữa ngồi đối diện nhau, hai người vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu song tu. Từ Thiên Kiều hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cố gắng vứt bỏ tạp niệm trong lòng, để cho mình tâm cảnh chìm vào hoàn toàn tĩnh lặng bên trong. Lãnh Vô Song cũng điều chỉnh tốt trạng thái, hai tay lần nữa kết ấn, quang mang u lam lần nữa hiện lên mà ra bắt đầu đi. Lãnh Vô Song khẽ nói ra, thanh âm như là tiên âm lượn lờ. Từ Thiên Kiều dẫn dắt đến thể nội dương thể đạo chi lực, cẩn thận từng ly từng tí cùng Lãnh Vô Song âm thể đạo chi lực tiếp xúc. Lần này, tâm thần của hắn không gì sánh được chuyên chú, không dám có chút phân thần. Hai loại lực lượng chậm rãi giao hội, mới đầu còn có chút không lưu loát, nhưng ở hai người không ngừng cố gắng bên dưới, dần dần dung hợp đến càng thông thuận. Hư không trong tháp khí tức bắt đầu trở nên sôi trào mãnh liệt, lực lượng ba động mạnh mẽ để không gian chung quanh đều xuất hiện nhỏ xíu và mèo. Theo dung hợp không ngừng xâm nhập, Từ Thiên Kiều cảm giác được lực lượng của mình phảng phất tại kinh lịch một trận kinh thiên động địa thuế biến. Xung quanh thân thể của hắn dần dần hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng nóng, quang huy này càng ngày càng thịnh, đem hắn toàn bộ bao phủ trong đó, giống như một vòng tiêu dương màu vàng. Lãnh Vô Song cũng nhắm chặt hai mắt, toàn lực dẫn dắt đến lực lượng dung hợp, khí tức trên người nàng đồng dạng đang không ngừng kéo lên âm thể đạo đệ cựu cảnh, chính là đem thần hồn tiến một bước cô động thăng hoa, làm cho có thể thoát ly nhục thể trói buộc, tiến hành trình độ nhất định độc lập hoạt động cùng cảm giác, tăng cường thần hồn lực lượng cùng nhạy cảm độ. Từ Thiên Kiều trong lòng đem Lãnh Vô Song cho hắn âm thể đạo tu hành chi pháp từng cái trải vớt một lần. Thể nội võ đạo chân giải toàn lực vận chuyển, bắt đầu diễn hóa dương thể đạo đệ cựu cảnh, hóa thần. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm, đột nhiên, Từ Thiên Kiều trong linh đài trời ghét kiếm hồn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng này như là một vòng liệt nhật, quang mang vạn trượng, sáng chói chói mắt. Hắn thành công đột phá đến dương thể đạo đệ cựu cảnh, hóa thần. Cùng lúc đó, Lãnh Vô Song thân thể mềm mại run lên, khí tức của nàng cũng trong nháy mắt tăng vọt, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng tại trong cơ thể nàng ầm vang bộc phát. Lãnh Vô Song mừng rỡ như điên, thân thể ngăn không được run rẩy. Bởi vì nàng thành công đột phá đến âm thể đạo thứ 14 cảnh. Toàn bộ hư không trong tháp bị lực lượng cường đại tràn ngập, quang mang lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Qua hồi lâu, quang mang dần dần thu liễm, Từ Thiên Kiều cùng Lãnh Vô Song chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt của hai người đều tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn cuối cùng thành công. Từ Thiên Kiều hưng phấn mà lớn tiếng nói, Lãnh Vô Song trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, lần này, may mắn mà có ngươi có thể ổn định lại tâm thần. Nhưng vào lúc này, cái kia đại đạo thanh âm lần nữa tại Từ Thiên Kiều trong linh đài vang lên bốn. Công chúa, lần này ngươi đến 14 cảnh, có thể cùng cái kia băng hoàng một trận chiến. Từ Thiên Kiều tò mò hỏi, trước mắt còn không thể, ta người hoàng huynh kia bước vào thứ 14 cảnh đã ngàn năm có thừa, hắn thực lực sớm đã sánh vai thần tôn, thời khắc này ta bất quá cùng thần vương cảnh không khác nhau chút nào, như thế nào lại có thể là đối thủ của hắn. Lãnh Vô Song lắc đầu, trầm giọng nói ra tê. Cái này băng hoàng thực lực vậy mà cùng thần tôn bình thường. Từ Thiên Kiều nghe vậy, sắc mặt kinh hãi, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Ngươi nếu là lo lắng hoàng huynh ngăn ngươi, có thể liên hệ thái thượng kia đạo nhân, tại cái này mạt pháp chi địa, cũng chính là hắn có thể cùng hoàng huynh ta một trận chiến. Đương nhiên, cái kia lão chu tức nếu là bật hết hỏa lực, cũng tương tự có thể làm được, chỉ là như vậy đến một lần, cái kia lão chu tức sau đó hẳn phải chết. Lãnh Vô Song thấy thế, mở miệng nói ra, ai phải biết băng hoàng nghịch thiên như vậy, ta liền đem lão đạo sĩ mang đến. Từ Thiên Kiều lập tức ảo não không thôi,